quý thính giả đang theo dõi Hạt Giống Yêu Thương với Bích Ngọc. Chủ đề mà chúng tôi cùng trao đổi với quý vị ngày hôm nay, nan y tử quyền, quyền được chết của người bệnh nan y, có một số thông tin có thể gây khó chịu cho thính giả hoặc một số niềm tin tôn giáo. Thưa quý vị, quyền được chết là một thuật ngữ pháp lý dùng để chỉ việc lựa chọn của một người tìm đến cái chết một cách tự nguyện nhằm giải thoát khỏi đau khổ, bệnh tật, phải chịu sự đau đớn về thể chất hoặc tinh thần kéo dài. Họ không thể chịu đựng được sau một tai nạn hay một bệnh lý không thể cứu chữa, rơi vào tình huống y tế không lối thoát do những tranh cãi gay gắt về đạo đức và lo ngại những hệ lụy xấu do việc thực hiện nan y tử quyền gây ra. Tính đến năm 2015, trong tổng số 221 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, chỉ có 3 nước cho phép trợ tử bệnh nhân là Bỉ, Thụy Sĩ và Hà Lan. Việc cho phép bệnh nhân được chết theo ý muốn hiện là chủ đề gây nhiều tranh cãi ở các nước. Nhiều bác sĩ chia sẻ không ít trường hợp bệnh nhân van nài được chết. Một số có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục điều trị, mà chỉ chờ đợi cái chết đau đớn gần kề.
Ở một số nước phát triển như Hà Lan, Bỉ, Canada, Thụy Sĩ, Luxembourg và 5 tiểu bang của Hoa Kỳ, quyền được chết được coi là một trong những quyền nhân thân và nhà nước cho phép trợ tử. Song rất nhiều người phản đối, lên án cái chết êm ái là vô đạo đức. Họ cho rằng sự sống con người dù mong manh nhưng phải được tôn trọng cho đến hơi thở cuối cùng. Ở Trung Quốc, Hàn Quốc, chỉ một số trường hợp cá biệt mới được Quốc hội phê chuẩn tạm dừng điều trị, chờ cái chết đến tự nhiên.
Hà Lan là đất nước đầu tiên hợp pháp hóa cái chết nhân đạo từ tháng 4 năm 2002. Người muốn chết phải đối mặt với nỗi đau đớn dày vò và các bác sĩ đều thất bại trong việc chữa trị. Họ phải hoàn toàn tỉnh táo khi ra quyết định. Độ tuổi được chọn cái chết êm ái là trên 12. Chính phủ Hà Lan cho phép thành lập các đội cứu trợ nhằm hỗ trợ cho những người bị bệnh muốn tìm đến cái chết. 6 đội chuyên biệt sẽ di chuyển đến nơi bệnh nhân yêu cầu được trợ giúp cái chết nếu các bác sĩ khác từ chối tiến hành việc này. Mỗi năm có khoảng 3.100 trường hợp được trợ tử ở nước này.
Năm 2012, Bỉ gia nhập nhóm các nước cho bệnh nhân quyền được chết. Theo báo cáo của Ủy ban Liên bang kiểm soát cái chết nhân đạo, trong năm 2013, quốc gia này có hơn 1.800 người chết êm ái, tức là trung bình mỗi ngày có khoảng 5 trường hợp. Bỉ là quốc gia duy nhất cho phép trợ tử, không giới hạn tuổi tác. Ngày 13 tây tháng 2 năm 2014, Quốc hội cho phép trẻ em mắc bệnh nan y giai đoạn cuối được chọn cái chết êm ái. Yêu cầu trợ tử sẽ được chấp nhận nếu bệnh nhi đang chịu nỗi đau đớn thể xác hoặc tinh thần, đến nỗi không thể chịu đựng được. Việc này được giám sát nghiêm ngặt bởi đội ngũ y bác sĩ giỏi, đồng thời phải được bác sĩ tâm lý, bác sĩ nhi khoa kiểm tra và chấp thuận. Sau nhiều tháng tranh luận gay gắt về vấn đề này, Quốc hội Bỉ đã bỏ phiếu chấp thuận dự luật với 84 phiếu thuận và 44 phiếu chống. Quyết định này khiến Bỉ trở thành nước đầu tiên trên thế giới chấp nhận tính hợp pháp của nan y tử quyền đối với công dân ở mọi lứa tuổi.
Tuy nhiên, quyết định này cũng tạo nên những sự tranh luận nảy lửa trong giới y sĩ và các tổ chức tôn giáo, cũng như các nhóm vận động cho quyền được chết vì bệnh nan y. Trào nan y tử quyền cho trẻ em đã bị Hội Thánh Thiên Chúa Giáo, Do Thái Giáo và Hồi Giáo phản đối kịch liệt. Hàng loạt bác sĩ nhi khoa đã viết thư trình lên Quốc hội Bỉ phản đối điều luật này. Họ cho rằng trẻ em chưa đủ khả năng ra quyết định để kết thúc cuộc sống của mình. Vào tháng 2 năm 2008, thì nối gót Hà Lan và Bỉ, Luxembourg đã trở thành nước thứ ba trong Liên minh châu Âu cho phép người bị bệnh nan y quyền được chết. Người dân nước này phản đối mạnh mẽ và xem đây là hành động giết người, trong khi các nhà lập pháp khẳng định quyền được chết luôn nằm trong tay bệnh nhân. Tất cả bác sĩ và thân nhân đều không có quyền quyết định. Điều này chỉ được áp dụng đối với bệnh nan y không có biện pháp chữa trị. Tại Thụy Sĩ, trợ tử hay còn gọi là trợ giúp để chết không đau đớn được hợp pháp hóa tại nước này từ năm 1941, tức là từ rất lâu trước đây, với điều kiện là bác sĩ không được can thiệp và người trợ tử không nhận bất cứ lợi ích gì từ người chết. Hơn 1.000 bệnh nhân nan y trên khắp thế giới đã tìm đến Thụy Sĩ để nhận được sự hỗ trợ từ bỏ cuộc sống. Mặc dù bị chỉ trích là kẻ sát nhân, song những người làm dịch vụ trợ tử nói rằng họ chỉ mong muốn các bệnh nhân ra đi thanh thản, không đau đớn.
Ngày 17 tháng 3 năm ngoái, Hạ viện Pháp đã bỏ phiếu thông qua dự luật Chết êm dịu với 436 phiếu ủng hộ, 34 phiếu chống, 83 nghị sĩ bỏ phiếu trắng vì cho rằng điều luật chưa đủ sức thuyết phục.
Các quốc gia chịu ảnh hưởng sâu sắc của giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã, đặc biệt là khu vực châu Mỹ Latin. Người dân đã tổ chức các cuộc biểu tình để chống lại dự luật về nan y tử quyền. Tại các quốc gia châu Á chịu ảnh hưởng bởi Phật giáo, thì mọi hành động can thiệp hay giúp đỡ người bệnh chết đều bị coi là giết người. Tại Úc, cựu thủ tướng Julie Gillard từng hậu thuẫn cho một cuộc bỏ phiếu theo lương tâm nhằm phục hồi quyền hạn của các lãnh thổ trong việc hợp pháp hóa nan y tử quyền. Trước đó, Bắc Úc trở thành nơi đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa nan y tử quyền. Nhưng sau đó bị chính phủ Howard hủy bỏ, Quốc hội Úc vẫn duy trì quyền hạn hoàn toàn về lập pháp trên các lãnh thổ và có thể loại bỏ các đạo luật do lãnh thổ ban hành. Nghề bác sĩ là cứu người, chứ không phải để giết người, dù là mục đích tốt đẹp đi nữa. Đó là biện luận của nhiều bác sĩ trước chủ đề này.
Anh Vincent Lambert, 38 tuổi, mắc bệnh nặng, sống đời sống thực vật suốt 6 năm trời. Vợ anh viết đơn xin cho anh quyền được chết, nhưng cha mẹ Vincent thì không muốn. Những người gửi đơn thỉnh cầu cho Vincent được chết theo cách này là vợ của anh, cháu trai và 6 anh chị em. Họ xin tòa án Pháp cho phép rút các thiết bị hỗ trợ sự sống cho bệnh nhân. Thỉnh cầu này đã được chấp thuận. Tuy nhiên, cha mẹ của bệnh nhân đều là người Công giáo. Hai anh chị của Vincent đã không đồng ý với phán quyết của tòa án Pháp. Họ đưa vụ này lên Tòa án Nhân quyền châu Âu. Cơ quan này đã bãi bỏ quyết định của tòa án Pháp và yêu cầu bệnh viện nơi Vincent điều trị phải tiếp tục cung cấp các thiết bị hỗ trợ sự sống cho anh. Bác sĩ Eric Kaliger, trưởng khoa gây mê hồi sức, cho rằng tình trạng tranh chấp này kéo dài chỉ làm gia tăng thêm cảm giác đau đớn cho Vincent. François Lambert, cháu của Vincent, nói trên đài phát thanh:
"Tôi hy vọng vụ việc này sớm được giải quyết vì gánh nặng chú của tôi phải chịu ngày càng tăng và đau đớn nhiều hơn."
Đây không phải là trường hợp duy nhất làm gia tăng các cuộc tranh cãi về vấn đề hợp pháp hóa nan y tử quyền tại Pháp. Năm 2013, vụ tự sát của cặp vợ chồng 86 tuổi tại một căn phòng khách sạn nổi tiếng đã thổi bùng ngọn lửa của cuộc tranh luận. Hai vị lão niên này đã lên kế hoạch chi tiết cho cái chết của họ từ nhiều năm trước. Con trai của họ kể lại:
"Cha mẹ tôi sợ bị chia rẽ hay phải lệ thuộc vào người khác hơn là sợ cái chết."
Trong hai bức di thư cảnh sát tìm thấy, lá thư đầu tiên họ viết dành cho gia đình, bức thứ hai gửi đến các cơ quan chức năng với nguyện vọng hợp pháp hóa nan y tử quyền trong nước. Di thư của đôi vợ chồng quá cố có đoạn viết:
"Chẳng phải tự do của tôi đang bị giới hạn bởi tự do của những người khác sao? Họ lấy quyền gì mà để ngăn một người muốn ra đi thanh thản khi đã trả đủ thuế, không còn nợ nần, đã làm việc suốt đời và tham gia các hoạt động tình nguyện?"
Một trường hợp khác vào năm 2008, Chantal Sebright, giáo viên người Pháp, bị bệnh ung thư hiếm gặp khiến cho gương mặt biến dạng. Người phụ nữ 52 tuổi này mắc một khối u không thể chữa khỏi, gây ảnh hưởng đến mũi và các xoang, khiến cho gương mặt của bà biến dạng, mắt mù, mũi không còn ngửi thấy mùi vị, kèm theo là cảm giác đau đớn khủng khiếp. Bà xin được chết nhưng tòa án từ chối. Tòa phán quyết không một bác sĩ nào được giúp Chantal chết. Đây là hành động vi phạm y đức và pháp luật. Đến nay, hỗ trợ tự sát bị xem là hành vi phạm tội. Luật sư bào chữa cho Chantal lên án quyết định trên là đạo đức giả và kêu gọi Tổng thống Pháp thay đổi luật. Trong một cuộc họp báo, ông phát biểu:
"Luật pháp của chúng ta là vô nhân đạo. Luật pháp phải được thay đổi bởi vì những gì chúng ta thấy là những người đau khổ, đau đớn và bị bỏ mặc. Nền y khoa thế giới và cả chính quyền không thể thúc đẩy hoạt động trợ tử dù căn bệnh có hiểm nghèo, khó chữa như thế nào đi nữa."
Nhiều ý kiến phản đối phán quyết của tòa cũng được nêu lên. Gina Luke Romero, Chủ tịch Hiệp hội về quyền được chết, một tổ chức gồm 40.000 người ở Pháp, phát biểu với đài ABC:
"Người ta không bao giờ đánh đồng tình cảm với pháp luật, cũng như không có ai có quyền mang cái chết đến với người khác."
Nhà thơ đồng thời cũng là nhà văn nổi tiếng người Mỹ, Hugo Claus, đã yêu cầu biện pháp này sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh Alzheimer. Việc hợp pháp hóa quyền được chết cho người bị bệnh nan y cũng khiến nhiều người lo lắng về các hậu quả có thể xảy ra. ví dụ như là con cháu bệnh nhân, sẽ thông đồng với bác sĩ để sửa bệnh án hoặc cưỡng ép ông bà, cha mẹ ký vào giấy cho phép chết nhằm thi hành án tử với ông bà, cha mẹ mình để trốn tránh nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc để tranh giành tài sản. Trong trường hợp này, thì luật này lại vô tình trở thành công cụ tiếp tay cho hành vi giết người có chủ đích và cổ suý hành vi cũng như tư tưởng bất hiếu trong xã hội.
Một số trường hợp sẽ lợi dụng quyền được chết và những sơ hở của pháp luật để tiến hành giết người có chủ ý mà không sợ bị trừng phạt. Ví dụ như dùng vũ lực hoặc tình trạng không tỉnh táo của bệnh nhân để ép họ ký vào giấy đề nghị chết nhân đạo.
Quyền được chết là do bệnh nhân tự lựa chọn. Thế nhưng trong hoàn cảnh mà họ đang bị bệnh tật dày vò và không thể bảo đảm được trí óc minh mẫn để tự đưa ra quyết định, thì việc này cũng rất khó.
Một số người bệnh sẽ tự chọn cái chết, dù bệnh có thể chữa khỏi, để trốn tránh những khoản nợ hoặc để gian lận bảo hiểm.
Một số bác sĩ thiếu y đức sẽ dùng quyền được chết để loại bỏ những bệnh nhân không có tiền chi trả viện phí hoặc những bệnh nhân từng có thù oán với họ. Ngược lại, nhiều bác sĩ sẽ không bao giờ dám trợ giúp cho bệnh nhân chết vì lương tâm nghề nghiệp hoặc sợ bị người thân của bệnh nhân trả thù. Hoặc là có những trường hợp bác sĩ chẩn đoán sai tình trạng bệnh và nếu như áp dụng quyền được chết thì cũng là vô tình giết người. Việc thi hành trợ giúp cho bệnh nhân chết sẽ dẫn tới việc nhiều bệnh nhân không còn tinh thần đấu tranh với bệnh tật. Nhiều người sẽ chỉ muốn chết sau một vài nỗi đau đớn, dù là cơ hội cứu chữa cho họ có khi vẫn còn. Việc chữa trị do đó sẽ sụt giảm hiệu quả vì tinh thần của người bệnh đã buông xuôi. Việc cho phép trợ giúp bệnh nhân năn y được chết có thể làm bình thường hóa suy nghĩ của xã hội về nạn tự sát, bởi vì ai cũng cho rằng tự sát có thể là một phương pháp để giải quyết tất cả những bế tắc của cá nhân mà không cần có nghị lực vươn lên, không cần quan tâm đến nỗi đau của người thân, và từ đó vô tình cổ suý nạn tự sát trong xã hội. Những câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc hạt giống yêu thương kỳ này. Quý vị nghĩ sao về luật cho phép người bệnh năn y được chết? Xin chia sẻ với chúng tôi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ sau.